Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 4 âm lịch, năm Bính Tuất quý vị, là coi như mùa lễ Phật Đản, là 2550 năm. Thì cũng vừa cái lúc mà chúng ta tìm hiểu về cuộc đời Đức Phật cũng như công đức của Ngài, hôm nay chúng ta qua cái phần 3 là Đức Phật Vĩnh Hằng.
Người bình thường tin rằng Đức Phật khi sinh ra đã là Thái tử, và khi Ngài sống đời sống xuất gia thì mới tìm được con đường giác ngộ. Thật ra Ngài đã thành Phật từ vô lượng vô biên kiếp.
Bình thường thì chúng ta mọi người đa số ai cũng nhìn thấy cuộc đời của Đức Phật, thì mình thấy là Đức Phật sanh ra ở trong hoàng cung, rồi lớn lên nửa đêm vượt thành đi tìm đạo, 6 năm khổ hạnh và 49 ngày thiền định với cội bồ đề, sau đó mới thành Phật, rồi mới giảng kinh thuyết pháp. Đó là đa số người Phật tử đều thấy như vậy. Nhưng ở đây nói thật ra thì Đức Phật đã thành Phật từ vô lượng vô biên kiếp rồi. Mà ở trong vô lượng vô biên kiếp đó, Đức Phật thường luôn ở nơi thế gian để mà dùng mọi cái phương tiện quá độ chúng sanh. Làm sao mà chúng ta có thể tin được cái điều này? Mình mới thấy Đức Phật là thành đạo trong cái khi mà Ngài sanh ra ở Ấn Độ 2550 năm trước thôi. Làm sao mình hiểu được cái sự sâu xa là Ngài đã thành Phật từ lâu rồi. Mình chỉ thấy ở trong lịch sử thì Đức Phật mới thành Phật đây thôi. Thì quý vị từ từ quý vị sẽ thấy, xuống dưới thì giải thích cho chúng ta thấy rất là rõ. Pháp vĩnh hằng mà Đức Phật đã tuyên thuyết tuyệt đối không hề có chút giả dối,
vì Ngài đã thấu rõ lẽ thật của tất cả sự vật, lấy đó chỉ dạy cho tất cả chúng sanh.
Cái pháp mà Đức Phật dạy cho chúng ta, cái pháp đó hoàn toàn là chân thật, gọi là chân lý, là lẽ thật. Ngài chỉ là cái người, Đức Phật chỉ là người thấu rõ được cái lẽ thật đó, rồi đem lẽ thật đó dạy cho chúng ta thôi. Vì để ý cái chỗ này thật là quan trọng. Đức Phật không có một cái việc làm nào khác hơn là Đức Phật giác ngộ và làm cho tất cả mọi người giác ngộ. Mà giác ngộ là gì? Giác ngộ là tìm thấy được cái lẽ thật. Cái lẽ thật đó là cái lẽ thật ngay nơi bản thân của mình, ngay nơi tâm của mình, Cái Phật nhìn thấy được lẽ thật đó, sống được với lẽ thật đó, rồi đem dạy cho tất cả chúng sanh về cái lẽ thật đó. Mà mình hiểu được lẽ thật vô thường, biến đổi của thân tâm, thì như vậy mình mới tỉnh giác, không còn mê lầm. Mà mình tỉnh giác không còn mê lầm thì mới hết khổ. Chứ quý vị thấy, nếu như mình không nhờ Phật dạy, làm sao mình biết được cuộc đời là vô thường biến đổi? Làm sao mình biết được cái thân của mình là nhiều thứ hợp lại thành, là nương ghé lẫn nhau? Mình cứ tưởng là thiệt 100%, vì thấy phải gì không? Rồi khi mà nó tan rã hoặc nó có xảy ra chuyện gì, lúc đó mình khổ đau. Thì Đức Phật dạy cho mình thấy rõ. Thì khi mình thấy rõ được thì sự thật nó đến, lúc đó mình vẫn bình thản an nhiên. Nhưng mà cái lẽ thật đó không phải dễ hiểu quý vị, không phải là dễ hiểu. Mình thấy Đức Phật dạy cho mình cũng nghe, có lúc mình cũng hiểu, nhưng mà hiểu được phần nào chứ chưa hiểu trọn vẹn hết. Rồi có lúc lại nhớ, có lúc quên. Tức là nghe Phật nói, tụng kinh, nghe quý thầy nói thì thấy phải, đúng, mà vô thường giả phải, thiệt vậy đó. Nhưng mà ra rồi ngồi thấy cái gì đẹp quá rồi sao? Lúc đó sao? Còn thấy giả nữa không? Lúc đó thấy thiệt, thấy đẹp. Rồi vậy rồi cũng tham muốn, rồi cũng phiền não khổ. Rồi hoặc là đi ra khỏi giảng đường, hoặc là ra khỏi chùa rồi trở về nhà, con cháu này kia hay quậy, hoặc là kiếm chuyện gì đó, lúc đó nóng giận nổi lên không? Phiền muộn lắm đó. Cho nên mình hiểu chưa có trọn vẹn, rồi mình hành cũng chưa có đến nơi, cho nên mình chưa có dứt hết cái khổ đau. Thì vậy mà chúng ta phải cố gắng lên hơn nữa. Mà nói cái lẽ thật á, tại sao mà khó hiểu?
Là vì có lúc tưởng chừng như điều đó là thật, nhưng lại chẳng phải thật. Có khi tưởng chừng như điều đó là giả, mà lại chẳng phải giả. Chúng sanh tâm tối không thể biết được lẽ thật của thế gian.
Cái chỗ này quý vị mà nghiền ngẫm, quý vị thấy rất là đặc biệt. Có lúc tưởng chừng những cái đó là thật, nhưng cái đó không phải thật. Mà có lúc tưởng chừng như cái điều đó là giả, nhưng mà cái đó không phải giả. Mình thấy nhà cửa, mình thấy sự nghiệp, mình thấy tiền của, vì thấy vậy không? Mình thấy là những cái mình thành đạt được đó, người thân của mình, sự nghiệp của mình, tài sản của mình, bao nhiêu thứ của mình cầm nắm trong tay được, mắt mình nhìn thấy được, tai mình nghe được, mình thấy đó hoàn toàn là thật. Người gì thấy phải vậy không? Mình thấy đó là thật, chính mình tạo dựng ra mà. Nhưng mà có thật hoài không? Hay là lúc là vô thường biến đổi tới rã tan? Mới thấy người đó khỏe mạnh, mới nói chuyện với mình ngày hôm qua, bữa nay là nó mời lại tụng kinh Di Đà cầu siêu, mời nguyên cái ban hộ niệm lại, mới nói chuyện với mình ngày hôm qua còn khỏe mạnh. Mình thấy là như thật, mình tưởng chừng như cái người đó là thật. Nhưng mà tới dần cái bữa mời đi cầu siêu lúc lại, rồi có thấy cái hòm hoàng ở trước, cái tấm hình mỉm cười với mình, thì lúc đó mình thấy dạ.
Khi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tâm.
Vì thấy phải vậy không? Mới thấy là thiệt, mình cho là thiệt rõ ràng, mình nói, mình cười, mình làm việc chúng thiệt mà. Nhưng mà ở đây nhắm mắt vô quan tài đó, thì như vậy mình tưởng chừng như những cái đó là thiệt, nhưng nó lại là giả. Rồi có những cái điều mình tưởng chừng như nó là giả, nhưng nó lại là thiệt. Là vô ông Phật hay các vị hòa thượng tôn túc cứ nói cái tâm của quý vị đó, cái tâm mà không có hình tướng sáng suốt đó, thanh tịnh đó, cái tâm đó đó là thiệt. Tâm đó mới là cái quý báu nhất của mình. Có nhiều người nói sao mà nói không có thực tế gì hết trơn. Thực tế là sao? Là tiền bỏ trong túi vậy cứ đâu thấy thực tế. Quý vị thấy bây giờ không? Hoặc là nhà cửa, sự nghiệp của mình thấy thực tế. Còn nói cái tâm mà không có hình tướng gì hết nữa, cái đó là xa vời quá hả? Mà nói cái đó làm sao hiểu? Thấy thì dường như là không thực tế, nhưng mà quý vị xét kỹ lại, chính cái đó mới là cái thực tế thật sự. Mình nghe quý thầy hay là Phật, các vị hòa thượng nói cái tâm sáng suốt hằng biết của mình đang nghe pháp hiện giờ đó, cái đó là quý báu. Mình thấy không có nắm bắt được, mình tưởng như cái đó là nói vậy thôi chứ đâu có thiệt. Nhưng mà quý vị để ý kỹ rồi quý vị ngồi yên tịnh niệm Phật hoặc tĩnh tọa, rồi quý vị thấy xét kỹ lại coi có phải tất cả cái sự nghiệp, tiền của hoặc là nhà cửa vân vân đều từ cái tâm nó làm ra. Vì thấy có phải gì không? Cái nhà mình mà mình muốn thiết kế theo kiểu nào đó là từ đâu? Từ cái tâm mình nó vẽ ra, nó thích cái kiểu đó. Rồi á, từ cái bàn, cái tủ, cách bố trí như thế nào cũng đều từ cái tâm mình ra. Thì như vậy mình thấy cái không có hình tướng, thấy như xa vời, nhưng mà thật sự nó là cái chân thật mà lúc nào cũng ở ngay trong mình mà mình không thấy. Mà chính cái đó là làm chủ của tất cả. Mà chúng ta bởi vì tâm tối cho nên khó hiểu được cái lẽ thật, khó hiểu được cái lẽ thật đó, khó hiểu được cái lẽ thật vạn vật rồi biến đổi vô thường. Chỉ có cái tâm sáng suốt đó là chân thường và quý báu. Tại vì mình ít có nhìn trở lại tâm mình, ít có ngồi yên lặng mình xét lại. Và nhiều khi quý vị thấy mình tu còn đỡ, có thời giờ tới chùa thọ bát tụng kinh thì cũng quý rồi, có thời giờ. Có những người quý vị biết là không bao giờ rảnh, không có ngày nào rảnh hết đó. Cứ lăn xăng lo làm ăn buôn bán đủ thứ tính toán hết, suốt cả cuộc đời cũng không có thời giờ mà rảnh rang mà ngồi chiêm nghiệm lại cái cuộc sống của mình. Thì vậy làm sao hiểu được cái lẽ thật? Cho nên ở đây nói Đức Phật ngài không bao giờ nói đúng hay là sai, tốt hay là xấu, mà ngài chỉ đơn thuần là nói rõ cho lẽ thật tất cả sự vật mà thôi. Ngài thấy nó là sao ngài nói y vậy, chứ ngài không có phê phán cái nào là hay, cái nào là dở, cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là tốt, cái nào là xấu. Thấy lẽ thật nói lên lẽ thật thôi. Mà mình nói gì ra có đúng sai, có tốt xấu, có phải quấy không quý vị? Có không? Mình nói là dễ rơi vô đó lắm. Mình nói gì hồi là cái đó đúng, cái nọ sai, cái người kia tốt, người kia xấu, cái này phải, cái kia quấy, cho nên nó ra có chuyện. Còn giờ Đức Phật á, là ngài thấy lẽ thật thì nói đúng sự thật thôi, không có phê phán hay là chỉ trích gì hết. Chính cái điều đó làm cho những cái lời dạy của ngài trở thành ra cái chân lý, trở thành cái giá trị to lớn mà mình học hoài cho tới ngày hôm nay. Đức Phật đã dạy tất cả chúng sanh nên gieo trồng những cội gốc công đức tùy theo bản tánh, hành vi và lòng tin của mỗi người. Những lời dạy này đã vượt ra khỏi giới hạn của tất cả những sự đối đãi trên thế gian. Ngài luôn luôn khuyên nhắc tất cả chúng ta nên gieo trồng những cái cội công đức tùy theo cái khả năng của mình, cái bản tánh của mình và cái lòng tin của mình. Quý vị biết là trong đạo Phật không có giai cấp, không có nói rằng là người này là có căn nghĩa là tu mau lắm, còn người kia không có căn tu không được. Không phải vậy. Hồi xưa mà Thành còn nhỏ hay nghe nói chuyện đó lắm, người đó có căn tu mới được, người kia là không có căn. Hữu gì chứ căn lại gì? Căn lại sao? Căn là cái gốc. Nếu mà mình nói nghĩa thông thường là gốc là rễ. Thế như vậy rồi mấy người tu được? Vậy làm sao lấy cái tiêu chuẩn gì để biết người đó có căn, người kia không có căn? Đức Phật không có nói vậy. Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều nên cố gắng gieo trồng công đức. Gieo trồng cái cội công đức. Cái cội công đức đó là căn. Cái căn đó, cái cội gốc đó là do mình trồng nó mới có, chứ không trồng sao có. Vì thế phải vậy không? Thì như vậy là ai cũng có cái khả năng để mà gieo trồng cái cõi công đức. Chứ giờ mình nói là hai cô Phật tử lại gặp một cái vị đó nói cô này có căn tu được, cô kia không có căn tu không được. Thì như vậy rồi cái cô nói không có căn là cô không bao giờ tu. Mà cái cô nói là được nói là có căn á, nhiều khi cô thấy thôi mình vị ngon rồi. Mình vị ngon rồi cho nên nhiều khi thấy đủ rồi thì như vậy không thể tiến bộ được. Cho nên Đức Phật thường thường nhắc tất cả chúng sanh đều có cái khả năng giác ngộ. Đó là nói cái chỗ sâu xa. Còn nói ở trên cái phương diện bình đẳng thông thường là khuyến khích mọi người đều cố gắng làm, thực hành, tu tập những việc lành và tạo mọi công đức. Mình không có bỏ bất cứ những cái điều lành, điều thiện nào. Thấy cái người đó nghèo khó mình giúp đỡ cho họ, thấy người đó khổ đau mình cũng tìm cách để mà mình an ủi. Rồi người ngoài còn dễ huống nữa, trong gia đình mình quý vị thấy phải vậy không? Chị em với nhau, hoặc là mẹ con, hay là anh em huynh đệ, hoặc là bà cháu, mình thấy những cái gì mà mình có thể dạy bảo được, có thể chỉ dẫn được, có thể tha thứ, bao dung độ lượng được, thì mình đem hết cái khả năng mình giúp đỡ mình làm. Đó là gieo trồng công đức. Thì quý vị nghĩ gieo trồng công đức chỉ có vô chùa mới gieo trồng được thôi hả? Thật ra nó trồng á, mà nếu quý vị muốn trồng cho nhiều công đức thì trồng với mấy người nhà mình á. Bởi vì mấy người ở nhà mình nó toàn là đất tốt không để cho mình trồng. Chứ còn mình đi xa vô chùa thì cũng có cần trồng chút đất thôi. Đối với Phật, Phật nhiều công đức lắm rồi. Còn quan trọng những cái người mà cần á, để cho mình gieo trồng với công đức là những người thân trong gia đình của mình. Vợ chồng với nhau, anh em với nhau, bà con, cô bác, xóm giềng. Đó là những miếng đất tốt để cho mình trồng công đức. Tối lửa tắt đèn mình giúp đỡ, một ngọn đèn dầu, một cây đèn cầy. Trong cái cơ nguy ngập thiếu thốn mình giúp đỡ 2-3 đồng chẳng hạn. Rồi đứa con của mình hoặc cháu của mình nó đương gặp cái chuyện gì đó nó lo sợ, mình dùng những cái lời từ hòa. Nó đang rơi vào cái tội lỗi lầm lạc, mình không giúp đỡ an ủi tinh thần mà mình còn cự, mình la, mình đánh, mình đuổi điên nữa, thì quý vị thấy đó, mất cái cơ hội mình gieo trồng công đức. Đúng ra những người lỗi lầm nhiều chừng nào á thì mình phải càng tha thứ bao dung nhiều chừng đó, quan tâm chăm sóc nhiều hơn, chăm sóc nhiều hơn. Quý vị mà học theo cái cách của một vị hòa thượng, quý vị dạy con cháu thì đứa nào cũng nghe quý vị hết. Có ông hòa thượng, ông có chú đệ tử, mà chú đệ tử này đó là cũng là còn trẻ nhỏ thì ham vui, cho nên là chùa thì ở cái vùng hẻo lánh, thôn quê xa vắng. Thì giai đoạn đó có cái đoàn gánh hát về, nó hát mỗi đêm. Bữa nào chú cũng leo rào đi coi cải lương cánh hát, mà leo mà ông thầy cũng biết là trốn lén đi hoài vậy, rồi mấy huynh đệ kia nói không nghe, thì ông thầy cũng không nói gì hết trơn. Bữa đó thì là chú này là cứ việc coi giảng tuồng từ khoảng 10 giờ đêm về. Bởi vì biết leo cái rào nó cao lắm, cho nên là xuống là phải quờ quờ cái chân này nè, kiếm cái chỗ bám cái rồi mới nhảy xuống được. Cái hàng rào nó cao á, cho nên là chú về tới rồi cũng khuya rồi, chú quờ quờ quạng cái chân này kiếm chỗ, quờ xem thấy cái chỗ êm quá để chân lên rồi nhảy xuống tới chừng ngước lên dòm thấy ông sư phụ mình, ông đưa cái dây ra cho đệ tử đạp lên đang đi coi gánh hát. Như vậy thấy từ đó về sau đó coi như là nghỉ luôn, không bao giờ dám đi coi nữa. Nên sư phụ thương đệ tử vậy đó, độ đệ tử bằng cách đó. Mình có con cháu nhà mình độ được vậy không? Hay mình canh cửa mình cầm cái gậy sẵn, cầm cái gậy sẵn cho nên sợ nó chạy luôn. Nhưng mà lâu lâu mai mốt rồi cũng lén đi nữa. Cho thành ra đó, cái lòng từ bi đó cảm hóa được tất cả. Cho nên mình học Phật á, quý vị học, quý vị gieo trồng công đức, tập hạnh từ bi nhẫn nhục vân vân, đừng đợi đâu xa. Không phải trình diện cho Phật coi, không có, tập trong nhà mình á. Chỗ đó là chỗ để cho mình trình hết cái khả năng tu tập của mình. Chứ còn ấy thì nói sao mà tôi chán quá chừng hà, tôi vô chùa cho nó yên. Thì nó tu đó chưa khá à, tu nó chưa giỏi, vô chùa học để về nhà xây dựng hạnh phúc gia đình của mình tốt hơn. Thì đó, đó là Phật quan hỷ lắm. Đi chùa sao mà đi vô thọ bát, đi vô nghe pháp rồi trở về nhà ông chồng hoặc là bà mẹ thấy thương mình thêm nhiều hơn. Thấy không rài sao mà bà đi chùa về cho thấy bà quan hỷ quá, thấy hiền. Không rài sao ít có cự, hồi xưa nói thì chút cự liền à, mà sao giờ nói sao thấy sao mà hiền từ lắm, từ bi mà nhẫn nhục nữa. Mà lúc nào cũng nói, nhiều khi chọc giận bà cứ A Di Đà Phật cầm sao chuỗi nhẹ nhàng lắm. Thì vậy đó mà khá à, mới mốt mình quan ninh cho đi chùa tu học nữa chứ. Cái giờ quý vị thấy giờ tu mình đi thọ bát liên tu hoài hả, nửa tháng nào cũng có mặt hết á, có khi nửa tháng nào cũng có mặt đi thọ bát, có khi chẳng những chùa này mở đi mà chùa khác mở cũng đi liên tục không ngừng. Nhưng mà về tới nhà rồi đó, đi vô chùa thì thấy khỏe, mà về tới nhà nhìn cái mặt á thấy coi như đổ hậu quang hết trơn. Bởi vì đi mệt á, đi mệt thì về tới nhà cứ cự, dễ cự lắm. Thì như vậy quý vị thấy vậy là sao? Vậy là tu không trúng pháp rồi. Cho nên gieo trồng công đức, nhớ gieo trồng công đức ngay ở nhà đó quan trọng. Cho nếu mà quý vị làm được vậy đó, là quý vị ở ngay nơi thế gian này mà vượt khỏi phiền não của thế gian. Mà quý vị giải thoát là giải thoát ngay trong nhà mình á, chứ quý vị đừng nghĩ giải thoát là phải thôi tôi bỏ hết trơn hết trọi tôi về với Phật thôi à, thì vậy mới giải thoát. Không phải, giải thoát được ngay trong nhà mình. Giải thoát là giải thoát mọi khỏi những cái phiền não, nóng giận bực tức ganh ghét buồn hận nhân dân, phiền muộn nhân dân, giải thoát được những cái tâm niệm đó. Như vậy thì mình đi đứng nói năng, mình nấu cơm, mình giặt đồ, mình rửa chén, mình quét nhà, quý vị toàn là giải thoát, toàn là giác ngộ, toàn là an vui không.
Đức Phật không chỉ dạy qua lời nói mà còn minh họa bằng chính cuộc đời của Ngài.
Chỗ này quý vị để ý, Đức Phật không phải chỉ là nói không, mà Đức Phật đem cả cái bản thân của Ngài, cả cuộc đời của Ngài, để mà Ngài minh họa cho những cái lời nói. Quý vị học Phật cũng phải học theo cái hạnh của Ngài vậy đó. Thí dụ như giờ mình đó là pháp danh của mình là Diệu Trí chẳng hạn. Diệu trí là cái trí tuệ nhiệm màu. Cái trí tuệ nhiệm màu thấy được cái lẽ thật biến đổi vô thường của vạn vật, lúc nào cũng dùng trí huệ sáng soi hết. Thì đó mình có cái tên Diệu Trí, nhưng mà mình có thể hiện được cái tên đó ở trong cả cái nếp sống của mình hay không, đó mới quan trọng. Mình ấy, vô mình quy y, mình được cái pháp danh, hoặc là mình được công nhận là chính thức là Phật tử rồi, bây giờ cái cuộc sống của mình có thể hiện được hai cái chữ Phật tử đó không, đó mới quan trọng. Cho nên mình về tới nhà, hoặc là mình sống ở trong gia đình, hoặc đối xử với mọi người, mình đều thể hiện được cái chánh pháp mà mình đã học, đã nghe và đã thấm, đã hiểu. Thì đó là học theo Phật mới được. Chứ không phải mình chỉ nghe rồi cái chị ngồi như tôi kể chị nghe, bữa nay tôi học cái bài hay lắm. Hỏi cái bài gì? Bài là ông thầy đó, ông nói coi như là cuộc đời này như mộng huyễn, như nó sanh già bệnh chết, thấy hay lắm. Rõ ràng tôi thấy đúng là cuộc đời sanh già bệnh chết vậy đó. Thì mình thấy đó hay. Nhưng mà rồi cái ai đụng tới câu có đúng là không thấy vậy, không thấy huyễn nữa, mà nó té bồ đề gai nó nổi lên dày dày đâm người ta đau. Thì quý vị thấy đó là không thể hiện được những cái mình đã học. Học nghe hiểu rồi phải thể hiện ra cuộc sống này. Thì như vậy mới gọi là thọ dụng được, mới gọi là xài được, mới có cái giá trị của Phật pháp chân thật. Thì quý vị thực hành được như vậy thì những người xung quanh, chồng mình, vợ mình, con mình, cháu mình, bà con thân quyến, những người láng giềng, họ thấy hay quá. Cô đó cổ đi chùa nào để mai mốt tôi hỏi, tôi đi tới tôi học á, sau đó tôi thấy cổ dữ lắm mà bây giờ cổ hiền. Hồi xưa tôi thấy cổ cũng thường thường, sau giờ thấy cổ sáng suốt lắm, bình tĩnh lắm, mà có an vui lắm, nhìn lúc nào cũng tươi rói à, hoan hỷ lắm. Thì đó là quý vị thấy mình cảm hóa được những người khác, người ta thấy được cái giá trị chân thật của Phật pháp. Mà thấy được cái giá trị đó không phải đợi tới mình nói, mà ta thấy được nó thể hiện trong cuộc sống hàng ngày của mình. Đó đó mới là cái giá trị chân thật của Phật pháp. Cho nên Đức Phật mà nói pháp cả một cuộc đời Đức Phật đó, quý vị, mục đích của Ngài là vậy, muốn cho mình phải thực hiện được những cái lời dạy của Phật, có được cái an vui thì Đức Phật mới hài lòng. Chứ Phật không phải để nói 49 năm để cho mình ghi lại chất chồng mấy tủ kinh rồi cái mình về mình học thuộc hết, rồi ai nói ra cái mình biết hết trơn, kinh này tôi học rồi, đọc thuộc lòng hết trơn, cái trời hết trơn. Nhưng mà không có lợi ích thì cái đó không có giá trị lớn.
Tuy thọ mạng của Phật vô hạn, nhưng vì để thức tỉnh những chúng sanh tham dục sâu dày, Ngài đã khéo léo dùng cái chết của mình để làm phương tiện độ sanh.
À, quý vị biết Đức Phật tu hành và đã tỏ ngộ được cái tâm thanh tịnh sáng suốt giác ngộ đó, bất sanh bất diệt. Nhưng mà Ngài vẫn khéo léo dùng cái chết của mình để độ chúng sanh. Quý vị biết cái chết của Đức Phật cũng độ được chúng sanh đó. Cái chết của mình thì có khi mình rầu rĩ, mình lo sợ dữ lắm, mình khóc than, nhưng mà cái chết của Phật là cái phương pháp để độ chúng sanh. Bây giờ mới giải thích cho mình biết là hồi nãy là chúng ta thấy là nói Đức Phật đó, đã thành Phật tự vô lượng kiếp đó, bây giờ là giải thích cái câu nãy nói đó. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa có một cái phẩm, ai nhớ được cái phẩm gì Mà cái lúc mà ông thầy thuốc đó có mấy đứa con trúng độc. Là ai? Là mình, phải không? Mình cười mình tưởng là mấy đứa con không chứng giả đó, đâu có dính dáng gì đâu hả? Sao mấy người đó dở quá hả? Bệnh mà không chịu uống thuốc, nhiều khi mình cự lên á, mình nói sao dở vậy, mà không ngờ mấy người đó là chính là mình á. Quỳ nhớ, quỳ đọc kinh, quỳ xây lại bản thân mình. Phật nói mình không à, chứ không phải nói ai đâu. Mình đó là thuộc về chúng độc nặng hay chúng độc nhẹ? Mình độc nặng hay độc nhẹ? Chúng độc nặng hả? Chúng độc nhẹ là mấy vị thánh đệ tử của Phật đó. Hồi xưa lúc Đức Phật còn tại thế, Phật cho uống thuốc pháp đó, uống là cái tỉnh hết trơn. Biết đâu cái thời Đức Phật đó mình cũng có mặt cái đó chứ không phải không. Nhưng mà bởi vì Phật nói thì mình cũng nghe vậy rồi xong mình để đó. Thuốc thì cũng có vậy nhưng mà thôi để đó đi, không uống. Chừng bây giờ cái Đức Phật cái nhập niết bàn rồi à, rồi thấy giờ không còn Phật nữa, giờ sao phải ráng à, thực hành thế. Nhưng là dạy của Phật lúc đó mới uống thuốc rồi, thì uống thuốc thì mới hết bệnh. Mình cái dạng chúng độc nặng, chúng mà chúng hạng nặng á, mà không biết có hay mà chúng độc không. Mình chúng độc gì? Chúng độc gì quý vị biết độc gì không? Nói nếu mà nói đơn giản là ba loại chất độc. Độc này còn nặng hơn màu da cam. Một cái loại độc tham dữ lắm, thấy gì cũng tham muốn thôi chứ. Còn loại thứ hai là loại này nóng giận, phải đụng vô giận liền nè. Loại thứ ba là loại gì? Tức là si mê, không thấy được lẽ thật. Nhiều khi á, có lúc biết là giả đó, nhưng mà sao giờ cũng ham. Đó là si mê nặng. Nhiều lúc mình biết là giả phải không? Biết cái lời nói là giả, biết cái đồ vật là giả nhưng mà sao? Rồi cái muốn nó cũng không kèm lại được. Đó là si mê nặng, chúng độc nặng. Nói gọn là có ba chất độc thôi, chứ nếu kể ra đó một dọc dài lắm, kể không có hết. Không phải ba chất đó đâu. Nào là mạn, ngã mạn, nghi ngờ, rồi hiểu lầm, hiểu nghiêng lệch, rồi tà kiến, đủ thứ hết quý vị. Thấy có một bên, rồi phẫn hận, rồi che giấu lỗi lầm, đủ thứ kể ra nhiều lắm. Nhiều độc lắm mà không biết có ai có kiếm thuốc giải chị không. Cho nên nghe pháp là đương tìm thuốc giải, tìm thuốc giải anh chị. Quý vị thấy á, cái thân mình mà rủi như mình bị nóng ở trong mình nữa là kiếm nước dừa uống liền, kiếm chè đậu xanh, kiếm đu đủ, kiếm đồ mát cho mới nóng một chút à thấy khó chịu rồi nhức cái răng đó là thôi. Lại bác sĩ rồi uống đủ thứ thuốc, thuốc tây, thuốc tàu, thuốc gì ai chỉ cũng uống hết á. Mới nóng cho mình chút còn nhức cái răng thôi là lo dữ lắm. Mà lo đã đời rồi cuối cùng thân này cũng bỏ. Vì thấy không? Mà còn cái tâm của mình nó bị chúng độc quá chừng mà sao không thấy ai lo kiếm thuốc giải. Tâm mà chúng độc nặng nó sẽ ít thấy. Ông bữa nào lại hỏi thầy, thầy tâm con giờ bị chúng độc thầy có thuốc gì giải? Không có ai hỏi gì hết. Vì thế không ai hỏi gì hết. Nói thầy, thầy giờ con dạy cho con cách là con cầu, cầu nguyện để được. Có mấy người vô hỏi vậy chứ, thầy chỉ con cách cầu. Cầu đủ thứ hết trơn, nó trời rồi mà chưa đủ, mà thầy chỉ thêm cách để con cầu cho được. Cái gì hay đó, đó cái tâm tham của mình nó độc, có chúng độc, đương chúng độc. Mà vô chùa rồi cũng kiếm độc nữa. Cái gì đang bước mà vô chùa cầu pháp để giải ba chất độc, mà chạy vô chùa kiếm độc nữa. Thì vô cúng nãy chú cầu đủ thứ hết trơn trời. Con thi đậu, làm ăn phát đạt, cất nhà lầu lên thêm. À, rồi là trúng số độc đắc chẳng hạn, thôi đủ thứ hết trơn. Nên đó, bây giờ phải chữa cái bệnh đó. Thì quý vị thấy người cha mà đi xa mà cho hay cái tin tức á là chết rồi đó, thì quý vị thấy người cha đó có lừa dối các con không, có bị tội lỗi không? nhìn thấy thì giống như lừa dối, nhưng thật ra đó là để cứu giúp các đứa con. Đức Phật cũng giống như người cha, Ngài đã phải dùng những phương tiện sanh tử không thật để cứu vớt chúng sanh đang bị vướng mắc trong sự trói buộc của lòng tham muốn. Thì hiện ra niết bàn chết, mà chính vì thấy Phật chết rồi, thấy Phật niết bàn rồi, cho nên mình mới cố gắng mình thực hành theo những lời dạy của Phật. Chứ nếu Phật bây giờ mà còn á, thì vị thấy chắc rồi, chắc chúng đệ tử của Phật chắc chắc không được nhiều gì, mà cũng không có phát tâm tu mạnh. Bởi vì có gì đâu, có Phật đó, mình đợi tới lúc nào mà sắp sửa yếu già rồi đó, lúc đó lại lúc đó cầu Phật Phật độ. Chính vì Phật nhập niết bàn rồi cho nên mình thấy quý, thấy kính, rồi mình cố gắng mình tu. Thì nói về ba thân của Phật.
Không thể dùng hình tướng để tìm cầu Phật. Hình tướng bên ngoài chẳng phải là Phật chân thật. Phật chân thật chính là đạo pháp. Cho nên người thấy pháp thì có thể thấy Phật một cách chân thật. Nếu thấy tướng hảo của Phật mà cho là thấy được Phật thì người đó đã sai lầm.
Quý vị để ý, đây là tiến tới một bước sâu xa. Hồi xưa mình mới vô quy y, mình ngơ mới cái ngày đầu mình vô quy y thì nói với mình Đức Phật là tượng Phật, đó là Phật bảo, rồi kinh điển sách vở đó là pháp bảo, rồi chư tăng đó là tăng bảo. Nhưng mà bây giờ quý vị quy y lâu lắm rồi, phải không? Học đạo cũng nhiều khá rồi, bây giờ chỉ cho quý vị thấy ông Phật thiệt, chỉ cho quý vị thấy ông Phật thiệt. Chứ bởi vì quý vị để ý đi, cho nên nói là quý vị không có tìm hiểu kỹ á, là mình mãi mãi mình chỉ là đứng ngoài cửa chứ chưa được vào trong chùa. Sao gọi là đứng ngoài cửa? Nếu như mà suốt cuộc đời mình tu học á, mà mình chỉ thấy những cái tượng làm bằng gỗ hoặc là bằng xi măng cốt sắt vân vân, mình cho đó là Phật á, thì quý vị thấy là tới chừng nào quý vị thấy được ông Phật thiệt. Bởi vì ông Phật bằng gỗ đó rủi như cháy thì sao? Thì sao? Gặp lửa thì sao? Thì như vậy cháy thành tro bụi hết. Rồi nếu mà bằng xi măng, bằng đá chẳng hạn, mà nếu câu kéo này kia nọ khiêng dài mà bất cẩn ngã cái thì sao? Bể rõ bán. Nếu mà ông Phật làm bằng giấy thì mình vẽ sơn, vẽ màu lên thiệt là đẹp, nhưng mà rủi như lửa bén chút xíu thì quý vị thấy sao? Cháy hết. Thì như vậy mình học đạo nó đi từng bước, từ cái hình thức, hình tướng ở bên ngoài tiến sâu vô cái chỗ lý tánh sâu sắc ở bên trong. Thì như vậy mình mới đi tới cái chỗ cứu tánh. Không phải phủ nhận cái hình tướng tượng Phật, nhưng mà mình nương hình tướng để tiến sâu thêm nữa. Như vậy mình mới có đạt tới cái chỗ gọi là vào trong chùa thấy được Phật thiệt. Chứ còn khi mình đứng ngoài cửa là mình chỉ thấy hình thức chứ chưa thấy được nội dung. Nhiều khi mình không để ý là suốt đời mình cứ nghĩ gì quý vị cứ vô lại, mình thành thấy nhiều vậy, mình thấy cũng là thương chân quý chứ không gì. Có điều là phải giúp cho người ta mới được, là cứ hít hà lại liên tu bất tận. Mà như vậy rồi vuốt vuốt từ trên xuống dưới, rồi vuốt vô, rồi rờ vuốt lên đầu, vuốt cùng hết trơn, nó chọn vậy đó, thấy nhiều lắm. Mà nhiều khi Phật tử lâu năm mình cũng có vuốt hết trơn, vuốt dưới con Phật mòn hết. Vừa vuốt vừa hít hà và coi như liên tu bất tận vậy đó. cái có không? Sao cười lớn dữ vậy? Thì quý vị thấy cái đó không phải không đúng, nhưng mà đó, mình học rồi từ từ mình tiến, cái đó cũng là cái bước đầu, rồi mình tiến sâu lên thêm. Này bữa nay là tiến sâu đây. Đức Phật nói với chúng ta là không thể dùng hình tướng mà thấy Phật. Tại sao vậy? Hình tướng ở bên ngoài nó không phải là Phật chân thật. Trong kinh Kim Cang Đức Phật nói rằng nếu người dùng sắc mà thấy ta, nếu người dùng âm thanh mà cầu ta, người đó hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Nói cái chữ nho nguyên văn ở trong kinh đó, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Ngày xưa có một cái vị tổ ở Ấn Độ, ngài tu hành đạo hạnh quý vị biết là cao thâm chứ đâu phải người thường, nhưng mà vì cái lòng khát ngưỡng quý kính đối với Phật quá đi, cho nên ngài trong lòng ngài lúc nào cũng là mong muốn được thấy cái hình dáng của Đức Phật. Không biết rằng ngày xưa Đức Phật còn tại thế đó, Phật và các thầy tỳ kheo lúc đó ra làm sao, lúc nào ngài cũng mơ ước vậy. Cái một hôm ngài giáo hóa rồi có một cái vị ma vương đó mới khuất phục cái đạo hạnh của ngài, thì lúc đó ngài mới kêu là ma vương đó, ngài ma ba tuần. Bây giờ quý vị biết đó, sống lâu lắm, sống như cái thời Đức Phật đó, còn tại thế là ma ba tuần đã có mặt rồi, mà ông ma ba tuần này ông thấy, cho nên giờ tổ mới kêu là bây giờ ông á, ông hiện thần thông biến hóa cho ta thấy cái hình dáng của Phật hồi xưa các thầy tỳ kheo có như thế nào. Thì lúc đó ma ba tuần á mới thưa bạch với tổ, con làm được, nhưng mà tổ nhớ là lúc đó ngài đừng có lại nha, bây giờ lại con tổn đức, con tổn phước, ngài đừng có lại. Thì ngài nói được rồi, ta hứa. Thì ma ba tuần á biến mất. Từ đằng xa Đức Phật thân tướng trang nghiêm lồng lộng, cái ánh sáng tỏa ra chung quanh thân, ngày bước đi từng bước khoan thai lặng lẽ, phía sau 1250 vị A-la-hán đi theo ngài, cái màu vàng tỏa sáng cả một vùng cái khu rừng. Ông tổ không thấy gì rồi ông bất chợt đi bất giác sụp xuống lại liền, kính Phật quý Phật quá đại liền. Quý vị thấy hồi nãy đó là hứa rồi, ta không có lại, đi hỏi nó coi mà thấy Phật rồi bây giờ sụp xuống lại liền, cái lòng tôn kính Phật. Để cho quý vị thấy được cái hình tướng có thể là ma nó biến hóa ra được hết. Hơn nữa nếu mà mình cứ chấp chặt vào cái hình tướng á, bây giờ quý vị đi qua Ấn Độ tìm thấy Phật được không? Cái thân Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp ngày xưa bây giờ ở đâu? Cũng là vô thường biến đổi, cũng trở về với cát bụi rồi. Cho nên lúc mà Đức Phật nhập diệt, cái tôn giả A Nậu Lâu Đà mới than thở:
ôi thế gian vô thường, như bóng chanh cây chuối, công đức đầy ba cõi, gió vô thường thổi hoài.
Công đức đầy ba cõi như Phật, cuối cùng rồi cũng vô thường biến đổi. Tại sao vậy? Cái gì có hình tướng thì đều là giả dối không thật, điều là tan hoại vô thường biến đổi, muôn đời không bao giờ thay đổi. Đó là định luật xưa nay. Cho nên Đức Phật nói nếu mà từ hình tướng mà thấy Phật, từ âm thanh mà cầu Phật thì hành đạo tà, đúng rồi, không thấy Phật thiệt được. Không thể thấy được Như Lai là không thể thấy Phật thiệt. Vậy là làm sao thấy được Phật thiệt? Hay đây là câu hỏi quan trọng. Làm sao để mình thấy được Phật thiệt? Đó là ở đâu có câu Phật tử, đó là tâm của mình. Cho nên Đức Phật cũng nói nếu không chấp vào hình tướng mà quán xét một cách chân thật thì người ấy liền thấy được Phật trong mọi lúc mọi nơi một cách tự tại. Không chấp vào hình tướng, biết quay trở lại tâm mình để nhận ra được cái biết sáng suốt. Phật là giác, giác là cái biết sáng suốt sẵn có trong tâm mình đó, cái biết mà không có biến đổi, cái mà sáng rỡ đang nghe pháp hiện giờ không biến đổi. Chính cái đó đó là cái cội nguồn của tất cả chư Phật. Tất cả Phật và Bồ Tát đều từ đó mà thành tựu quả vị giác ngộ. Lìa cái tâm ra không có một pháp nào khác. Quý vị để ý cái tâm ở đây, quý vị để ý cái tâm này đó, nguy hiểm lắm. Nói chữ tâm sợ thiên hạ lầm, cho nên phải nói kỹ. Tâm thì nó có hai loại tâm, một là tâm thiệt, hai là cái tâm giỡn. Bây giờ nói cái tâm giỡn trước. Cái tâm giỡn, tâm giả là cái tâm đó, nó biến đổi vô chừng, mới mừng hồi cái giận, mới thương hồi cái ghét, mới vui hồi cái buồn, mới tính đó là chúng hồi cái đổi lại trật. Mà cũng mình tính không, không ai tính hết á. Rồi hồi cái mình giận mình thì nó sao kỳ vậy? Tại sao mình mâu thuẫn với mình? Mình giận mình nè nghe, Phật dạy phải nhẫn nhục nghe, từ bi chứ. Sân si nghiệp chướng không chừa, bo bo mà giữ tương dư ít gì thì thuộc. Nhớ. Mà sao hồi tôi cũng giận lên. Rồi hồi mình tức mình quá sao kỳ vậy? Thì đó là tâm giỡn, tâm giả. Cái tâm biến đổi không thường, vô chừng, đó là tâm giả. Thấy cái tham nổi lên, biết cái tham đó là tâm giả đó nè, đừng chạy theo nghe. Đó đường là phiền não đó, cái tâm giả đó nó làm cho mình khổ đó. Đừng có chạy theo tâm tham, trở về đi. Hít vô a di thở ra đà Phật. Đó là trở về cái tâm thiệt. Nổi lên cơn giận, đúng là rượt theo, là nói này nói kia đó cho hả giận. Nhưng mà thôi dừng lại đi đó, nó là cái tâm giận xuất hiện, nó làm cho mình khổ đó nghe. Cảnh giác nghe, hít vô a di thở ra đà Phật. Đó là không bị mấy cái tâm giả nó lôi cuốn, mà trở về cái tâm thật của mình. Cái tâm mà sáng suốt, biết lúc đó mình buồn, biết lúc đó mình thương, biết lúc đó mình giận, biết lúc đó mình ghét. Khi mình buồn mình biết mình buồn không? Biết lúc đó mình buồn. Khi mình giận mình biết mình giận không? Biết lúc đó mình giận. Nhưng mình đừng để cái cơn giận nó phăng đi. Lúc giận mình biết mình giận, đừng có chạy theo cái cơn giận. Trở về hít vô a di thở ra đà Phật. Đó là không có chấp nhận cái tâm giả, mà chỉ sống với cái tâm thật. Thì sống được cái tâm thật đó, đó là thấy được cái ông Phật thiệt của mình. Cái ông Phật đó ổng độ mình vô cùng, vô tận, vô lượng, vô biên. Chỉ có ông Phật đó độ mình dữ lắm, ráng cầu ông Phật đó đó. Cái ông Phật tỉnh giác, thấy rõ, không chạy theo buồn thương giận ghét, không chạy theo phiền não, ráng mỗi ngày thắp nhang, cúng đèn cày cho to, trái cây cho tốt cho ông Phật, nó cúng ông Phật, mỗi ngày niệm Phật đều là làm sao cho ông Phật nó tỉnh sáng hoài hoài lên, cúng dường cho ông Phật đó. Đó là Phật pháp thân của mình, là Phật chân thật sẵn có nơi tự tâm của mỗi chúng sanh. Quý vị nhớ, cái tâm biến đổi đó là không phải tâm thiệt. Tâm thiệt là cái tâm không biến đổi. Giống như mình thấy ra Vũng Tàu vậy, thấy lượng sóng á, lượng cao, lượng thấp, lượng dài, lượng ngắn, lượng lớn, lượng nhỏ, vân vân, bao nhiêu lượng sóng. Nhưng mà cái chất ước chỉ là một, không khác. Vì thấy phải vậy không? Lượng sóng thì có thấp cao, có dài ngắn, có lớn nhỏ, nhưng cái ước nó không khác. Những cái lượng mà cao, thấp, lớn, nhỏ, dài, ngắn, những cái lượng nó chỉ cho cái tâm giả, tâm phiền não của mình. Còn cái tâm sáng suốt, biết được mọi cái phiền não đó không thiệt, không đuổi theo, cái tâm đó là cái chất ước không có biến đổi. Lúc nào mình cũng có cái biết, không lúc nào mình không biết. Vì để ý thử có phải vậy không? Lúc nào mình cũng có biết đó. Mà cái biết đó nó không đổi. Chỉ có mình chạy theo những cái buồn thương giận ghét đó, thì mình mới chịu khổ thôi. Nếu mà mình biết rõ, buồn mình biết buồn, giận biết giận, thương biết thương, ghét biết ghét, mà không để cho những cái đó nó cuốn phăng mình, mình tỉnh sáng với cái câu niệm Phật, thì ngay lúc đó là cái tâm chân thật của quý vị hiện rõ. Vậy là quý vị hàng ngày tu tập có sử dụng được cái tâm thiệt đó không? Con, đó là ông Phật thiệt của mình đó. Lại ông Phật ở ngoài, thằng cho ông Phật ở ngoài độ cho mình thấy được ông Phật thiệt, rồi sống được với ông Phật thiệt đó. Ông Phật thiệt đó độ mình vô lượng vô biên. Ông Phật thiệt đó cứu mình giải thoát, làm cho mình hết khổ. Bởi cho nên quý vị thấy, chính vì quý vị hiểu cái chỗ đó đó, thì quý vị mới hiểu được ở đây nói. Chứ không làm sao quý vị hiểu. Ở trong đây nói rằng là nếu mà cái người nào không chấp vào hình tướng mà quán xét một cách chân thật, thì người ấy liền thấy được Phật ở mọi lúc mọi nơi một cách tự tại. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Chứ còn Phật này thì vô chánh điện mới thấy thôi, còn đi ra chánh điện đâu thấy nữa. Thậm chí đi xuống nhà dưới là không thấy rồi, mà thấy được mọi lúc mọi nơi. Cái ông Phật mà thấy được mọi lúc mọi nơi, ông Phật đó chính là cái tâm giác sẵn có ở nơi mình, cho biết sáng suốt không mê. Ra ngoài chợ nếu mà khéo quan sát cũng có ông Phật đó. Đi vô công ty đương làm việc mà nếu khéo quan sát cũng có ông Phật đó. Đương lúc quét nhà mà nếu tỉnh sáng, từng chổi A Di một chổi Đà Phật, một chổi A Di một chổi Đà Phật, thì ngay lúc quét nhà nó cũng dòm thấy ông Phật đó, ông cười với mình. Ngay lúc vo gạo quay vòng A Di, quay vòng Đà Phật, cứ vo vòng A Di, vo vòng Đà Phật, vo gạo mà ông Phật thiệt cũng cười với mình. Lặt rau cũng vậy, lặt cộng A Di, lặt cộng thứ hai Đà Phật, vừa lặt rau mà ông Phật thiệt cũng lặt rau cho mình. Tỉnh giác cho bằng không. Nếu mà không biết rồi an trụ con niệm Phật đó, quý vị thấy ngồi lặt đó chứ lương lặt lao chứ buồn giận ai á, nhớ chuyện năm trên năm dưới gì đó. Hoặc có người nào ngồi kế bên cái tâm sự rồi dân cái phiền não, rồi khổ rồi than đủ thứ, nó than thở hoài. Mà sống như Phật thiệt vậy sao không chịu, sướng quá mà không chịu. Cho nên cư sĩ Bàn Quẩn ngài nói rằng là thần thông và diệu dụng gánh nước bữa củi xài. Thần thông với diệu dụng là ông Phật cũng sử dụng thần thông đó, gánh nước cũng thần thông, bữa củi cũng thần thông, giờ mình thêm vô vo gạo cũng thần thông, lặt rau cũng thần thông, quét nhà cũng thần thông. Như vậy là ông Phật quý vị đâu có lúc nào vắng đâu, tại quý vị không chịu nhìn lại thôi, chứ ông có sẵn. Cho nên truyền đại sĩ một vị cao tăng
là đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật dạy dạy nói nín nín hằng heo heo, động tịnh cùng chung mở, muốn biết chỗ Phật đi đi chính chính nơi nói hằng ấy.
Đêm đêm ôm Phật ngủ, đêm nào cũng ngủ chung với Phật á, ngày ngày cùng Phật dạy, lúc nào dạy cũng là dạy lưỡng với ông Phật, nói nín cùng theo nhau, lúc nói thì ông Phật đã nói, nín là ông cũng nín, động hay tịnh cũng cùng chung ở. Và hỏi cho muốn biết chỗ của Phật đi ở đâu, chính cái chỗ nói năng đó. Ngay lúc thi di làm việc, ông làm hết chứ có ai làm đâu. Nhớ nghe, tỉnh ngủ cũng Phật ngủ, mà dậy cũng là Phật dậy, nói cũng Phật nói, mà đi cũng Phật đi. Mà nếu Phật đi Phật nói thì chắc Phật đâu có cự ra. Vì thế không, Phật không cự, cho nên lúc cự ra không phải Phật rồi. Còn lúc mà cự mà phiền não là lúc đâu quên mất Phật thiệt rồi. Còn nếu tỉnh thì làm gì Phật, làm chỉ có cự người ta. Không có. Tập trong lịch sử của Đức Phật, ba tạng kinh điển của Phật, sống 80 tuổi không bữa nào Phật cự ra hết rồi. Thì mình Phật tử rồi sao mình cự người ta hoài vậy? À thì lúc nào mà cử rồi phiền não biết đâu Phật đi nhập Niết Bàn rồi. Bởi vì nên học vậy rồi quý vị mới thấy Đức Phật nói Đức Phật chưa từng nhập Niết Bàn, từng giây từng phút luôn ở bên cạnh chúng sanh để giáo hóa. Trong đây nói Phật là hiện thân cùng khắp cả vũ trụ bàn bạc mọi nơi để độ chúng sanh. Mà quan trọng là chúng sanh có thấy được Phật hay không. Mà muốn thấy phải nhìn lại mới thấy. Không nhìn lại cứ lo dọn ngoài, cái này tốt cái kia xấu, cái này đẹp cái kia là không đẹp, cái nọ tốt, vậy thì vậy đuổi theo ngoài không, cho nên là làm sao thấy được Phật trong. Vì thế vậy không, thậm chí đừng nói mấy chuyện ngoài, tới Phật á, mà cũng lại phân biệt Phật. Cái tượng Phật này làm cái gì đẹp rồi được đó, còn lại tượng Phật kia trời sao làm tượng Phật này không đẹp, gỗ loại này không đẹp, gỗ loại quý kìa mới được. Vì thế đó ông Phật là giáp mà cuối cùng dùng cái tâm phân biệt, cho nên hồi cái đi lọt quá mề luôn, lại hình tượng Phật cũng phân biệt Phật. Thì quý vị cố gắng tinh tấn tu học thì lúc nào cũng thấy cho được cái ông Phật thiệt đó, sống với ổng, đừng chạy theo mấy cái tâm giả kia rồi khổ đau phiền não. Thôi giờ quý vị chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận, thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thể nguyện học Phật đạo vô thượng, thể